Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas, và quý thính giả khắp thế giới có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây, mời quý vị theo dõi tiết mục những vấn đề hôm nay. Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với giáo sư Nguyễn Ngọc Bích từ Hoa Thịnh Đốn. Xin kính chào giáo sư Nguyễn Ngọc Bích ạ.
Dạ vâng, thưa chúng tôi xin được chào quý giả Dương Phục cũng như là quý thính giả của Đài Sài Gòn Radio.
Vâng, thưa giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, chúng tôi biết rằng là Hoa Thịnh Đốn tuần vừa qua và trong những tuần sắp tới chắc chắn rằng sẽ có nhiều những hoạt động sôi nổi của cộng đồng Việt Nam đổ dồn về Hoa Thịnh Đốn. Hôm Chủ nhật vừa qua thì giáo sư Bích có tham gia cái chương trình vận động tại Hoa Thịnh Đốn do SPTN cũng như một số các đảng phái và cộng đồng đổ về Hoa Thịnh Đốn không ạ?
Dạ vâng, tôi có tham gia và như chúng ta đều biết ấy, thì nó đã có tất cả là ba cái sinh hoạt. Lúc 11 giờ sáng ấy, thì là nó có cái cuộc biểu tình trước Tòa đại sứ Trung Cộng để mà phản đối cái giàn khoan 981 cũng như là đòi họ phải ngưng hết tất cả những cái hành động mà xâm lược đối với Việt Nam đó. Thế rồi thì đến sau đó đó thì cái lúc bây giờ thì tôi nghĩ là cũng phải có ít nhất là 350-400 người ở cái chỗ đó. Thế xong rồi thì đi sang bên Tòa đại sứ của Hà Nội thì cũng lên án họ, phản đối họ rằng là đã quá yếu hèn trước cái sự xâm lược của Trung Cộng và đòi họ phải có những cái việc làm mà nó hữu hiệu hơn, từ chuyện thả tù nhân chính trị cho đến phải có những cái chính sách mà nó đương đầu được thực sự đối với Trung Cộng, chứ không thể chỉ là những cái lời hứa hẹn hay là nói cho nó sướng miệng nhưng mà rồi cuối cùng không có hành động gì đi kèm theo đó cả. Thế xong rồi sau đó thì đồng bào đổ về cái công trường tự do, ở đây nó gọi là Freedom Plaza, thì cái đó nó ở trên đường 14 và chỉ có cách Tòa Bạch Ốc có 2 block thôi. Thì đến đó thì đương nhiên là đồng bào rất là đông ạ. Thì đã lên cả ngàn người đó. Thế thì thành ra là, và mặc dù trời nó rất là nắng chang chang, thế nhưng mà cái có thể nói là cái tinh thần của bà con thì rất là sôi nổi, sống động, vui vẻ. Tôi thấy cũng có người nghĩa là vì cái thời tiết á, thì cũng có người nghĩa là gần như ngất xỉu các thứ vân vân, nhưng mà nói chung thì cái sự hưởng ứng cứ việc làm của SPTN và 197 hội đoàn đảng phái mà tham gia trong đỡ đầu trong cái cuộc biểu tình ở Freedom Plaza đó, thì phải có nói rằng là có thể nói là không tịt khoáng hậu, có lẽ chưa bao giờ mà chúng ta có một cái số đông với cái thứ tinh thần mà dũng mãnh đó. Ở đó là tại vì có thêm cả các nghệ sĩ của SPTN, mười mấy vị về rồi thì hát những cái bài ca của Trúc Hồ, rồi của Việt Khang, của Nguyệt Ánh, có cả Nguyệt Ánh cũng tham gia hát, thành ra là nó là một cái tinh thần nó rất là vui ạ. Nó nghĩa là tự nhiên nó cái tinh thần nó lên cao lắm. Và trước cái rừng cờ, trước cái lòng người nó phấn khởi, nó ấy thì có thể nói là chưa bao giờ cái cộng đồng của mình chứng tỏ được cái sự đoàn kết cho bằng những cái lúc như vậy ạ.
Vâng, nãy giáo sư Bích nói có một số người có thể là bị xỉu nó vì thời tiết, như vậy là trời nóng lắm hay sao ạ?
Dạ vâng, nó cũng lên đến 90 độ ấy, thế và trời thì nắng chang chang, nó không mưa thì cũng là cái ấy, nhưng mà tỷ dụ tất cả mọi người đứng ở đó, có người thì còn có dù, nhưng mà nhiều người cũng để đầu trần, rồi thì cái số người nó đông quá, nó cũng làm chúng ta nghĩa là đôi khi nghẹt thở, thành ra là nó có những lúc có những người nghĩa là phải tìm cách tìm cách đi ra ngoài cái đám đông thì mới thì mới còn thở được chút ít. Thế thì thành ra là nó đông ghê khiếp lắm.
Dạ vâng. Từ cái chỗ mà Freedom Plaza mà đi tuần hành cái tòa Bạch Ốc chắc cũng khá xa mà trong cái thời tiết như vậy.
Thực sự thì nó không xa lắm, nó chỉ cách xa có độ khoảng 2 block lớn đó. Thế thì thành ra là đi thì chính thật là lúc đi nó lại còn đỡ, là tại vì rằng là mình đi cái các cái hàng đi nó giãn ra. Chứ cái lúc mà có thể nó đôi khi nó ngộp nhất ấy, chính là cái lúc mà tất cả mọi người dồn lại đóng cục để mà nghe hát mới lại thế đó. Thì cái lúc bây giờ là đôi khi là không, mình không có bao nhiêu ấy chỗ để mà cựa quậy, trừ phi rằng là mình phải chui ra khỏi cái đám đông đó.
Dạ vâng, vâng. À, thật ra đây không phải là lần đầu tiên mà có những cuộc biểu tình hoặc những hoạt động lớn của cộng đồng người Việt tại Hoa Tịnh Đốn. Vâng ạ, và chắc là giáo sư Bích thì cũng đã tham gia nhiều lần, nhiều chuyến. Trước đây chúng tôi nhớ có gặp giáo sư Bích trong một chuyến cũng đã lâu rồi, cũng đi bộ dọc theo để mà đi tuần hành. Tới tòa Bạch Ốc, mà cái kỳ này thì thưa như với anh Bích vừa nói là coi như là một cái sự tập hợp rất là đông, dũng mãnh, chưa từng có, lớn hơn những kỳ trước. Thế thì nó liệu đó, theo như cái quan sát của anh, nó có cái ảnh hưởng gì không với cái mục tiêu được đưa ra là chống Trung Quốc về vấn đề mà giàn khoan? Thì liệu có ảnh hưởng được phần nào không? Thì chúng ta đã thấy từ ngày có giàn khoan Trung Quốc có biểu tình lớn ở tại Việt Nam và cũng có nhiều biểu tình khác ở tại không riêng Đại Tốn, các tiểu bang khác nữa. Liệu cộng lại những cuộc biểu tình này cứ liên tục tổ chức như vậy, nó có hiệu quả đến như thế nào, tới mức độ nào đối với tình hình?
Thưa tôi cho là rất là khó nói. Có lẽ cái tình hình lớn nhất ấy là trước hết là cái nó làm cho cái tinh thần của người Việt hải ngoại thấy rằng là bây giờ chúng ta đứng trước một cái nguy cơ mà không có thể nào chúng ta thờ ơ được, mà nó đòi hỏi là chúng ta phải lên tiếng. Thì ít nhất cái phần đó là chúng ta làm được. Điểm thứ hai nữa là tôi cho rằng đồng bào ở trong nước đó, họ bị kèm kẹp, họ không được biểu tình hoặc là điều kia đó, thế và họ được nhìn thấy những cái hình ảnh của đồng bào hải ngoại như vậy đó, thì có thể nói rằng là họ cũng lên tinh thần, họ cũng vững tâm rằng là cái cuộc đấu tranh nó không phải là một cuộc đấu tranh đơn độc của một số người trong nước, mà nó được chia sẻ một cách rất là rộng rãi bởi tất cả đồng bào hải ngoại, có thể nói trên khắp năm châu. Cái cuộc biểu tình hôm qua đó chỉ là một cái biểu hiện của hàng trăm những cái vụ biểu tình như vậy trên khắp năm châu. Thì cái đó là cái người trong nước người ta trông chờ một phần nào cái sự lên tiếng của đồng bào hải ngoại. Nhưng mà phải nói thật rằng là cái truyền thông mà gọi là chính mạch ấy, thì họ vẫn chưa chú ý bao nhiêu đến cái việc làm của mình. Mặc dù là chính tôi với lại nghị hội cũng đã cố gắng đưa cái thông tin đến các cơ sở truyền thông của Mỹ đó. Thì mình thấy nó có lên trên Internet, nó có cả đến mấy chục chỗ trên Internet nó nhắc đến cái chuyện đó. Thế nhưng mà họ cử người đến để họ làm tin ấy, thì chúng ta vẫn chưa thấy được bao nhiêu. Nhưng mà liệu nó có ảnh hưởng hay không ấy, thì tôi lại thấy nó có một cái trường hợp như thế này tôi có thể nêu ra để thấy rằng là có thể nó cũng có ảnh hưởng một phần nào. Đó là khi mà cái press release mà tôi tung ra đó về cái cuộc biểu tình, nghĩa là 3 vụ trong ngày chủ nhật vừa rồi đó, thì thấy lại có một cái báo của ở bên Cali, nó gọi là California News. Nó dùng cái bản press release của tôi, nhưng mà nó lại xuyên tạc bằng cách là nó sửa sang hết cả những cái đó đi để nó trở thành một cái press release ngụy tạo. Thế thì cái đó tôi không hiểu có phải là nó là ví dụ như là nó những cái thành phần nó gọi là thân Trung Cộng, nó tìm cách nó đánh lạc hướng của mình đi bằng cách là nó biến cái press release của mình thành một cái văn kiện vô nghĩa. Thì không hiểu cái đó, tức là nó có cái sự phá hoại ở trong cái chuyện đó. Và chính tôi đang khiển trách cái hãng mà nó tiếp tay mình đi tung cái đó ra đấy. Tôi bảo rằng nó để dưới tên của quý vị, lightning releases, mà nó lại đi nó đổi thay hết cả cái nội dung thành một cái tài liệu ngụy tạo đó, thì chính quý vị phải có trách nhiệm để mà đòi hỏi nó là không được làm bậy như thế nữa, chứ không có thì nó rất là nguy hiểm, là cái chỗ rằng là nhiều thứ nó đi dưới tên mình nhưng mà cuối cùng nó thành những cái trò hề thì không được. Thế nhưng mà tôi thấy chính cái sự kiện đó, tức là cũng có một vài cái thành phần nó uất ức vì cái chuyện việc làm của mình, và do đó nó tìm cách khắc phá hoại.
Thưa với anh Bích là chúng tôi muốn đặt một số câu hỏi và muốn được giải thích trước, là vì bởi vì anh Bích đã từng làm người đã từng chỉ huy những cái cơ quan truyền thông lớn từ Việt Nam qua đến bên Mỹ. Chúng tôi không hề có cái ý là cái đặt câu hỏi là phản đối cái ý kiến của anh Bích, nhưng mà chỉ muốn là phản ánh một số những ý kiến khác hơn là ý kiến mà chúng ta đương bàn. Có thể những ý kiến này được thâu lượm từ những cái nguồn khác nhau. Thưa giáo sư Bích, là như thế này, những cái cuộc biểu tình mà giáo sư Bích nói là rất là dũng mãnh và để mà nuôi dưỡng cái tinh thần cũng như nói lên cái sự yểm trợ từ đây đối với Việt Nam, thì những có một nhiều người, những cái dư luận khác thì cho rằng là những cái cuộc biểu tình lớn như biểu tình vừa rồi đó, những cái vận động rồi ca hát ngoài trời đó nặng phần có tính cách bề ngoài, là bởi vì là nó tốn kém lắm, bao nhiêu phái đoàn rồi đi xe bus về như vậy mà cái hiệu quả của nó không được bao nhiêu, không thể nào có thể thay đổi với cái tình hình mà chúng ta mong muốn ở Biển Đông, và Trung Cộng vẫn tiếp tục là đưa ra lời tuyên bố cứng rắn và Cộng sản Việt Nam thì vẫn hèn yếu, không làm sao thay đổi được. May ra chỉ có thể thay đổi phần nào nếu những cái hoạt động này nó có ảnh hưởng đến cái quan điểm thay đổi của Bộ Ngoại giao Mỹ hay là những cái nhân vật trong Quốc hội Mỹ chẳng hạn. Và vì thế một cách nào đó là như giáo sư Bích nói là cái quan trọng của ngành truyền thông đó, nếu mà truyền thông Việt ngữ có loan báo rầm rộ bao nhiêu cũng không bằng một bài báo của Washington Post hay là của New York Times chẳng hạn. Giáo sư Bích đã từng thấy là chỉ có một bài báo của Washington Post thôi mà Tòa Bạch Ốc hay là Bộ Ngoại giao cũng phải giật mình mà lên tiếng, để mà hoặc là đính chính hoặc là để phân trần. Kỳ này thì những cái cuộc biểu tình này chúng ta ít được cái sự chú ý của quần chúng Mỹ, vì thế nên tổ chức nó tốn kém quá, và nếu cứ tổ chức mãi như thế này thì nó có thể làm hao mòn. Dĩ nhiên một phần thì là nuôi dưỡng, nhưng một phần khác nó hao mòn cái lực lượng của cộng đồng người Việt Việt Nam khắp nơi, như là cứ đổ dồn về Hoa Tỉnh Tốn thì cũng là một trong những cái vấn đề mà đương muốn đặt ngược lại với lại anh Bích. Về những cái cuộc mà hoạt động kỳ vừa rồi, hôm ngày mai chẳng hạn, thì thưa với giáo sư Bích là sẽ có một cái cuộc điều trình ở tại Hạ viện Mỹ do Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Mỹ tổ chức để cũng nói về vấn đề mà nhân quyền ở tại Việt Nam. Đó là một khía cạnh khác của vấn đề vận động. Thì cái nào hay hơn, hay là cái nào thì là nên phối trí với nhau chặt hơn, thưa giáo sư Bích?
Dạ vâng, để nói một cách rất là thẳng thắn ấy, thì nhiều người bảo rằng là những cái chuyện biểu tình các bên nhân văn ấy, nó chỉ nói được lên cái tâm tình của mình đối với nhau thôi, chứ còn nó vẫn chưa có ảnh hưởng được vào trong cái truyền thông quốc tế. Thì cái đó nó có nhiều phần đúng. Người ta bảo nó lại có nặng phần trình diễn, mà trong khi đó thì cái tiền bỏ vào đó nó cũng khá phí phạm. Là tại vì rằng là rất nhiều người về, tôi có những người bạn đi về từ Cali, từ Texas, từ Minnesota, từ Canada, từ những chỗ thông minh, rồi đi từ bên Nhật sang vân vân. Thì quả thật là nếu mà chúng ta tổng hết cả cái thứ tiền đó lại đó, thì nó thành một con số tiền lớn lắm, có khi cả 100,000 ấy. Thế nhưng mà chưa chắc cái ảnh hưởng nó đã được bao nhiêu. Trong những ngày tới đây, ngày 16 và 17 tháng 7 này, thì bên Bob People SOS của anh Nguyễn Đình Thắng giáp lại với anh Cao Quang Ánh ấy, cũng làm hai ngày đi vận động ở trên quốc hội, ở trong hành lang quốc hội. Thì nó cũng lại là một cái trường hợp nó tương tự như vậy, nghĩa là phần lớn là đồng bào là bỏ tiền túi ra, chứ đâu có ai có tiền mà bảo trợ cho cả cho cả hàng trăm, mấy trăm người đi về từ các nơi. Thế nhưng mà tôi thì tôi lại có một cái nhìn nó hơi khác một chút xíu, là cái tôi cho rằng là cái hình thức nào tranh đấu nó cũng có cái giá trị của nó cả. Cũng có lúc mình cần phải nói chuyện với nhau, chứ không phải rằng là mình cứ bảo rằng là thôi mình mặc kệ, không cần biết, mình đã vững tâm chống cộng rồi, thế là đủ rồi, và đi làm những cái chuyện khác. Thực sự những người như tôi, chẳng hạn là tôi tham gia cả cái những cuộc biểu tình như là hôm Chủ nhật vừa rồi, và tuần tới thì tôi cũng sẽ tham gia cái sinh hoạt của anh Thắng vận động ở trên Quốc hội. Rồi thì tôi thấy có anh Trịnh Hội đi dẫn một cái phái đoàn xã hội dân sự đi ở bên Âu Châu vừa mới cái kỳ kiểm điểm định kỳ của Liên Hợp Quốc về nhân quyền Việt Nam ấy, yeah. Thì tất cả những cái đó đều là những cái điều hữu ích cả, nó đan kết vào với nhau, thì may ra tổng kết lại nó sẽ có một cái ảnh hưởng nào đó. Chứ còn nếu bây giờ mình lại chỉ muốn có một kiểu tiếp cận cái vấn đề đó, thì tôi sợ cái đó là có lẽ chính chúng ta hơi khắt khe đối với những cái hình thức mà chưa chắc chúng ta đã có thể đồng ý được. Ví dụ như là để mà phản biện với cái tài liệu của Trung Cộng nó đưa ra hôm mùng 8 và mùng 9 tháng 6 vừa rồi đó, ở Liên Hợp Quốc ấy, thì cái thằng Trung Cộng nó rất là lưu manh, là cái chỗ chính nó bảo đừng có quốc tế hóa cái vấn đề đó, xong chính nó lại đưa ra một cái position paper, tức là một cái văn kiện đưa ra cái lập trường của Trung Cộng, xong chính nó lại đi phổ biến ở Liên Hợp Quốc đến 193 các phái bộ ở Liên Hợp Quốc, tức là nó hớt tay trên so với phía Hà Nội. Thì Hà Nội lúc đầu rất là lúng túng, thì chính chúng tôi, cá nhân chúng tôi lại ra một cái bài phản biện đối với cái văn kiện lập trường đó của Trung Cộng đó, và tôi đi từng điểm một và tôi bẻ gãy hết cả những cái lập luận của họ đó, thì cái bài phản biện của tôi ấy được rất nhiều người chú ý, không những ở trong cộng đồng Việt Nam mà cả ở trong cộng đồng chính mạch, tại vì rằng là có cả hàng ngàn người đã vào coi cái đó, kể cả các báo chí, và một số họ còn xin tôi thêm tài liệu, tại vì rằng là tôi có cái bài đó nó bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt đó, thì nó giúp ích cho cái vấn đề trước nhất khẳng định cái lập trường của mình một cách rất là minh bạch, và nó trong một cái ngôn ngữ rất là đúng đắn. Thế thì Thành cũng được nhiều nơi họ cho cái việc làm đó là cái việc làm không phải là vô ích. Thế thì Thành tôi đã tiếp cận cái vấn đề, thì mình cứ để cho mọi người làm theo cái ý hướng, tại vì có khi có người này họ chỉ bảo rằng là chỉ làm được đến thế thôi, hay là chúng tôi chỉ có cái khả năng đến thế thôi.
Vâng. Quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với giáo sư Nguyễn Ngọc Bích từ Hoa Tỉnh Đốn, bàn về cuộc vận động ở tại Hoa Tỉnh Đốn trong Chủ nhật tuần qua, cũng như là trong ngày 16 tháng 7 sắp tới đây. Thưa anh Bích, một loạt những cuộc biểu tình trước đây cộng với cuộc biểu tình hôm Chủ nhật vừa qua nó có một cái điểm hơi khác. Không biết là giáo sư Bích nghĩ như thế nào, là biểu tình trước Tòa Đại sứ Trung Cộng, sau đó thì cũng đoàn biểu tình này đi sang Tòa Đại sứ Cộng sản Việt Nam, cũng tại trong một thành phố ở Hòa Tỉnh Đốn, có phải vậy không ạ?
Vâng, đúng, hoàn toàn như thế ạ.
Nó khác là bởi vì thí dụ như ở Houston, ở Dallas, hoặc là có rất là nhiều thành phố lớn khác, thì cộng đồng Việt Nam tập trung vào Tòa Đại sứ Trung Cộng, chỉ biểu tình trước Tòa Đại sứ Trung Cộng. Và vì thế cho nên những cơ quan truyền thông tuyên truyền ở tại Việt Nam, họ bắt quàng, họ cho đưa ra những cái hình ảnh cuộc biểu tình của cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại trước Tòa Đại sứ Trung Cộng, cộng với những cái hình của rất là nhiều khắp nơi khác ở trên thế giới, cờ đỏ sao vàng rợp trời, và họ như là đồng hóa, cho rằng là cộng đồng Việt Nam đứng cùng ngang hàng, cùng mà đồng thuận với Cộng sản Việt Nam để chống Trung Cộng. Cái khác biệt ở đây trong cái cuộc biểu tình vừa rồi, và chúng tôi cũng nghe anh Trúc Hồ phát biểu, là phải chống cả Cộng sản Việt Nam, mà cái đó mới là quan trọng, bởi vì đó là hèn và coi như là bán nước trong để mà mua chuộc lấy cái sự yên thân của các đám mà tập đoàn lãnh đạo của Cộng sản Hà Nội. Họ không thật sự chống Trung Cộng, mà họ chỉ làm vừa lòng những người dân chúng mà thôi. Thì đó là cái tình hình mà không mà nhiều người cũng có đưa ra cái nhận xét. Cái cuộc biểu tình cười vừa rồi nó có cái điểm thành công là tập trung hai nơi và rất là tách riêng ra cái chuyện mà cơ quan tuyên truyền như là Nguyễn Thanh Sơn đã cứ bắt quàng nói rằng đồng bào ta ở hải ngoại đã biểu tình đồng hành, đồng lòng với lại quan điểm của chính quyền Cộng sản Việt Nam trong vấn đề chống Trung Cộng. Một cái điểm thứ hai rất là đồng ý với lại giáo sư Nguyễn Ngọc Bích về cái chuyện mà cái cuộc biểu tình kỳ vừa rồi với lại cuộc vận động sắp tới đây ngày 16 tháng 7 của bên anh Cao Quang Hánh, anh Nguyễn Đình Thắng, theo chỗ chúng tôi thì không có cái gì gọi là thiếu liên kết, thiếu cái sự đồng đội, hay là nhiều người nói lại có phần nào chia rẽ, lại cứ nhóm làm riêng mà cách nhau có 2 tuần lễ thôi. Chúng tôi nghĩ rằng là đây là một cái sự tự cái sự kiện nó là một cái sự phối hợp rất là tuyệt, tức là phía SPTN anh Trúc Hồ cũng như các đảng phái kiểu chủ nhật vừa rồi đánh vào cái mặt trận ở tại trong cộng đồng người Việt với nhau, có một sự liên kết rất là chặt chẽ và có những cái hoạt động ngoài trời. Trong khi đó ngày 16 tháng 7 cũng như ngày mai đây đó, thì nghe nói anh Nguyễn Đình Thắng với lại cô Janet Nguyễn cũng sẽ ra điều trần cho Ủy ban Ngoại giao của Hạ viện do ông Ed Roy tổ chức đó, rồi ngày 16 tháng 7 để tiếp tục các cuộc vận động ở tại Quốc hội cũng như là tại Bộ Ngoại giao. Nó là một cái sự liên kết, bên thì làm động ở phía bên trong nội bộ của Quốc hội cũng như vận động lobby với Bộ Ngoại giao, thay vì là đi tuần hành ở ngoài đường để biểu dương lực lượng. Thì không biết giáo sư Bích nghĩ sao, thì chúng tôi thấy nó là một cái sự tự sự kiện, nó là một cái sự liên kết rất là đẹp rồi. Mặc dù là có những cái tin đồn, bởi vì trước đây anh Nguyễn Đình Thắng và anh Trúc Hồ đã từng cộng tác với nhau trong một cái cuộc liên hiệp đi lên Hoa Thịnh Đốn tương tự như vậy để vào Tòa Bạch Ốc, nhưng mà cuối cùng thì hai bên không đồng ý với nhau về cái phương cách làm việc với lại những cái diễn tiến xảy ra. Bên này cho là bên kia lấy credit của mình, vân vân và vân vân như vậy. Thì không biết giáo sư Bích nghĩ sao?
Dạ vâng, thưa thế này ạ. Tôi thì vẫn nghĩ rằng là nếu chúng ta làm việc đối với nhau mà một cách nó nhịp nhàng, hòa hợp, hài hòa đó thì có gì bằng. Thế nhưng mà ngay khi chúng ta mà không có đồng ý được với nhau trong đấy thì chúng ta vẫn không có, không nhất thiết là chúng ta phải làm việc ngược cái mục đích chung của chúng ta, tức là đem lại tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam. Thì thành ra là tôi cho rằng là cái đó nó là cái quyền tự do ở trong một, đặc biệt ở trong một cái đất nước tự do, chúng ta không có thể bắt bẻ ai chỉ làm có một cái dễ hiểu hơn nữa đó. Tức là cái sự của cô Đỗ Thị Minh Hạnh là một người và cho quyền lao động ở Việt Nam đó thì mới được thả ra trước kỳ hạn. Khi Đỗ Thị Minh Hạnh được thả ra thì rất nhiều người nhảy ra đòi lấy cái công về mình. Thế nhưng mà thì tôi biết một cái bài báo tôi gọi là It World, là tôi nhại cái câu tục ngữ của người Trung Nam Mỹ đó. Tức là chúng ta cần cả một cái làng thì mới giáo dục được một đứa trẻ đó. Thì ở trong trường hợp của Đỗ Thị Minh Hạnh cũng thế, là chúng ta cần cả một thế giới tham gia vào cái cuộc vận động đòi thả Đỗ Thị Minh Hạnh. Thì chúng ta mới có cái kết quả mà như chúng ta được thấy. Và trong cái bài báo đó của tôi đó thì tôi đã liệt kê tất cả những người đã có công trong cái công việc mà đòi thả Đỗ Thị Minh Hạnh, cả ở trong cộng đồng người Việt hải ngoại lẫn các cái tổ chức phi chính phủ của Tây Phương, từ ở bên Mỹ ra như là Human Rights Watch, Amnesty International, sang đến những cái tổ chức ở bên Âu Châu như The Defender hay là các tổ chức Vito của anh Quốc Dũng chẳng hạn, vân vân. Thì thành ra là chúng ta đừng có gọi là cứ cố giành hết công trạng và quyền hành về chúng ta. Chúng ta mỗi người cứ góp cái phần của mình, cốt là làm sao cho nó có được cái kết quả. Thì cái đó mới cái là quan trọng ha.
Dạ vâng, nhân tiện mà anh Nguyễn Ngọc Bích nhắc tới Đỗ Thị Minh Hạnh mà được thả trước cái thời hạn 7 năm, lẽ ra cô phải đi tù đủ cái thời hạn đó, thì lại được đánh giá, có nhiều người đánh giá một cái cách là phải coi chừng là trúng kế của Cộng sản Việt Nam, bởi vì Đỗ Minh Hạnh nổi tiếng là một nhà tranh đấu cho cái việc mà công nhân hoặc là đòi hỏi một cái sự thành lập một cái đoàn công nhân độc lập. Và hiện nay Cộng sản Việt Nam rất muốn vào TPP, mà cái TPP nó đòi hỏi là phải có công đoàn công nhân độc lập, phải chứng minh với thế giới về điều đó, thì có thể là vì thế mà Đỗ Thị Minh Hạnh được trả trước thời hạn. Và cái việc mà bây giờ rõ ràng là có cái sự tiến tới thành lập một cái tổ chức công đoàn công nhân độc lập, chính bác sĩ Nguyễn Đan Quế đã họp với lại các phái đoàn của xã hội dân sự và đã vận động cho cái việc mà thành lập một cái tổ chức công nhân độc lập, và có vẻ như là sắp sửa thành hình. Và với cái sự đồng ý ngầm của Cộng sản Việt Nam thì đó có thể là một con dao hai lưỡi, một cách để giúp cho Cộng sản Việt Nam dễ đi vào TPP hơn. Giáo sư Bích nghĩ sao
ạ? Tôi thì tôi nghĩ rằng là nó chúng ta được quyền nghi ngờ rất nhiều chuyện. Thế nhưng mà tôi thì ít nhất tôi được biết Đỗ Thị Minh Hạnh một cách rất là kỹ càng, là vì tôi có năm 2009 ấy, thì tôi có gặp Đỗ Thị Minh Hạnh và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng ở bên Mã Lai, và tôi biết tất cả cái sự trong sáng của hai em đó, và tôi cho là cái tinh thần của các em ấy nó hoàn toàn là nó vì công nhân, chứ không có phải là nó sẽ bị suy xuyển bởi những cái sự tính toán của chính quyền cộng sản ở trong nước để mà được cố gắng được vào TPP. Thế thành ra là đây là cái trường hợp mà chúng có thể nói rồi chúng ta phải dùng